Thông Thiên Chi Lộ, chương 981, Linh Khí Tụ Về Phía Tây, góc truyện audio.com, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đi trước, theo sau là một toán đông tu sĩ. Gã không thể hiện khí tức thần huyền lưỡng trọng điên phong, nhưng yêu thú trong vòng nghìn dặm tựa hồ nhận ra nên gần như tuyệt tích. Dọc đường không một bóng người, chỗ vốn có tu sĩ dừng chân đã biến thành phế khư, nhiều nơi mọc cả hoang cổ thụ mộc kỳ lạ, khắp nơi là yêu thú, giấy động khí tức quỷ dị. Thiên khung thiên huyền đại lục sụp đổ không lâu sau, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vốn từ bắc bộ đi về phía đông, rồi xuôi nam, cơ hồ xuyên qua nửa thiên huyền đại lục, rồi từ phía đông qua trung bộ, đi về phía tây. Đi qua 200 mấy chục cá thành trì, nhưng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vẫn chưa hiểu rõ hiện thiên huyền đại lục đang thế nào. Đại đa số đã thành phế khư, chỉ vài thành trì còn lại. Một thành trì còn lại hay không hoàn toàn do khoảng cách từ thành trì đó đến thiên khung mà đối diện quy mô thú triều thế nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, hôm thiên khung tan vỡ, thiên huyền đại lục bạo phát vô số thú triều, tựa hồ yêu thú trong cả man hoang đổ vào thiên huyền đại lục. Có những thành trì thực lực cao cường, nhưng gặp thú triều kinh nhân quy mà bị san phẳng. Có những thành trì quy mô không lớn nhưng vì thú triều quy mô không lớn nên vẫn còn. Thiên khung đã sập, số lượng và phẩm giai yêu thú khó tưởng tượng nổi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên gặp ba thần huyền cấp yêu thú và mấy yêu thú bát cấp trở lên hợp kích, trong đó có hai con có lực phòng ngự đặc biệt kinh nhân, cả hai cực kỳ vất vả, vừa đánh vừa chạy mới hạ được chúng. Vô Kỵ Thiên Cung không còn, Sơn Môn cũng thế, Vũ Hoàng chân nhân không rõ sinh tử. Hiện tại thú triều hình thành sau khi thiên khung sụp đã qua cao trào, nhiều thành trì tuy may mắn còn lại nhưng không an toàn, chỗ dừng chân được chọn thường là những nơi khá xa của thiên huyền đại lục. Những thành trì còn lại đều cố thủ cách nhau ít nhất hơn 10 vạn dặm, ở giữa do yêu thú chiếm cứ nên khó mà thông tấn liên lạc. Tin tức về các thành trì đều từ tu sĩ may mắn sống sót từ nơi khác đưa về. Các thành trì này vẫn chỉ biết quanh đó có thể có thành trì nào đó còn lại, hoặc có nơi nào đó có tu sĩ tụ tập, điểm tương đối an toàn. Đối với kim đơn đại tu sĩ mà muốn tra xét cũng phải đợi sau mấy chục ngày, thú triều triệt để bình ổn lại, đại đa số yêu thú đi qua thì mới có thể. Qua biến cố này, các thành trì và tông môn còn lại như thành cô đảo, cũng như lúc trước phải ra khu vực cực độ nguy hiểm bên ngoài thiên khung vẽ địa đồ, trả giá bằng vô số thời gian và sinh mệnh mới tìm được nơi tương đối an toàn để đi. Trong một thời gian dài, tuyệt đại đa số thành trì còn lại không thiếu nguyên liệu luyện khí, luyện đơn, nhưng pháp khí và linh đơn lại cực thiếu. Thú triều mang lại không ít nguyên liệu tu đạo, nhưng cũng có không biết bao nhiêu phường thị tu sĩ luyện khí và luyện đơn mất mạng, nên có những thành trì thậm chí không cung ứng nổi 1/10 lượng tiêu hao bình thường của tu sĩ. Tuyệt đối là hảo kiếp của tu đạo giới thiên huyền đại lục. Thiên huyền đại lục còn bao nhiêu thành trì và tông môn, tình hình hiện tại cụ thể thế này, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên e phải đi khắp thiên huyền đại lục mới biết. Nếu không có gì bất ngờ tiếp đó là thay đổi kinh nhân. Hiện tại mọi thành trì còn lại chịu uy hiếp lớn nhất từ số lượng kinh nhân yêu thú, lúc nào cũng nơm nớp. Cũng như thiết sách của Nam Cung Vũ Tinh khi xưa, các tổ chức tán tu. Góc truyện audio.com, kiểu huyền lang, xúc ảnh mọc lên, nhiều tông môn và tổ chức có khả năng giữ mình thì nhân lúc triệt để hỗn loạn, không còn quy củ nào để thu lợi, phát triển bản thân. Xuất thân tiểu gian thương linh nhạc thành nên Ngụy Tác hiểu điều đó, dọc đường trừ gặp những việc giết người cướp của quá đà, còn lại gã chỉ uy hiếp chứ không xuống tay. Thiên khung tan vỡ, đối với yêu thú như đột nhiên có một miếng thịt thơm lừng, cùng lao vào phân chia. Đối với những thế lực thì miếng thịt thơm đã chia giờ tan tành, chỉ khi có thế lực vượt hẳn lên, chế định như lại quy tắc tu đạo giới mới yên tĩnh lại. Hiện tại Ngụy Tác muốn hiểu rõ thiên huyền đại lục còn đại thế lực nào. Tiếp theo cục thế thiên huyền đại lục biến hóa thế nào thì không ai biết. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên từ đông vòng sang tây không phải vì Ngụy Tác muốn xem huyền phong môn và chân võ thế nào, mà vì thiên khung tan vỡ thì mấy hôm nay thiên địa thiên huyền đại lục biến hóa vi diệu mà chỉ thần huyền đại năng mới có thể cảm chi được. Thiên địa linh khí sớm đã tan hết, mỏng đến độ công pháp cũng khó cảm chi, bình thường khó mà rút ra để tu luyện được. Nhưng mấy hôm nay, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm chi được thiên địa linh khí. Thiên khung sụp đổ tựa hồ hóa thành linh khí kinh nhân cực độ tan vào thiên huyền đại lục. Rất dễ hiểu, chỉ một mảnh thiên khung hóa ra nhũ bạch sắc đạo tôn cũng khiến bọn Ngụy Tác tu vi đột phá. Một viên linh đơn kinh nhân tan vào một đại điện thì đại điện sẽ đầy linh khí, rồi từ từ khuếch tán, tiêu tan. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm chi được càng đi về phía tây, linh khí càng kinh nhân. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đang ở mé tây thiên huyền đại lục trung bộ chứ cha vào tây bộ, nhưng thiên địa linh khí thì với tu vi hiện tại của Ngụy Tác toàn lực tu luyện thì một ngày hút được 20-30 viên hạ phẩm linh thạch. Lượng linh khí này phi thường kinh nhân, Với cảm giác của Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, đi về phía tây thêm hơn một vạn dặm, đến khu vực Thăng Tiên Tông khống chế thiên địa linh khí đạt mức tu sĩ bình thường cũng nhận ra, gần như Hải Tiên Thành khi trước. Không biết vì địa mạo hoặc nguyên nhân nào, tựa hồ thiên khung sau khi tan vỡ, đại bộ phận linh khí đều tụ về Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ. Nơi linh khí dày nhất sẽ đến mức nào? Nếu linh khí đến mức độ nhất định lại thêm địa mạch, thậm chí địa mạch sẽ hút được lượng linh khí kinh nhân, hóa sinh linh mạch. Một linh mạch đối với tu sĩ tương đương chí bảo kinh nhân, không hiểu tương đương với bao nhiêu viên tiên cấp linh đơn. Dù không hóa sinh linh mạch nhưng có những dãy núi và sơn cốc đặc biệt tích tụ linh khí nồng độ kinh nhân thì bố trí tụ linh trận sẽ có công hiệu cực kỳ kinh nhân. Thăng Tiên Tông vốn là đệ nhất đại tông môn của Thiên Huyền Đại Lục Đông Bộ, hiện tại khống chế Tây Bộ, thật sự gã thấy cổ quái. Trung Thiên Tử Lôi Tông và Minh Thổ Giáo, Bích Tỳ Tông liên thủ tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Trong một vân tiêu ngọc điện của Đăng Tiên Tông tông chủ cầm bạch sắc ngọc phiến, đọc tin. Trạm đài Linh Lan ngồi phía dưới, đã thành khách quý của Đăng Tiên Tông, đã rũ bỏ Công Đức Tông. Thiên khung tan vỡ, thiên địa linh khí dồn về phía tây, rất có thể sẽ hóa sinh linh mạch, các tông môn này muốn chiếm khu vực có khả năng hóa sinh linh mạch nhất. Thiên Huyền Đại Lục tu đạo giới trọng thương, dù không cướp được linh mạch thì thừa cơ cướp. Góc truyện audio.com, đoạt cũng tốt, Trạm đài Linh Lan vạch ngón tay trên hư không, nhãn quang lóe lên. Bọn Vương Vô Nhất e không ngồi yên. Y cũng về Thiên Huyền Đại Lục rồi, để chúng đấu trước đã, khi người ta mới tới nơi thì chúng ta vào Thiên Huyền Đại Lục. Đăng Tiên Tông tông chủ tỏ vẻ phẫn hận, hiện tại mà vào chỉ yêu thú cũng khiến chúng tổn hại không ít người. Hàn tông chủ, nghe nói các vị cha ra việc thu mua thủy hệ yêu đơn khả năng liên quan đến Hải Tiên Tông, tại hạ mong Hàn tông chủ toàn lực truy xét. Trạm đài Linh Lan lạnh giọng, nếu cha ra manh mối về đạo lữ của y thì đối phó càng nắm chắc. Lúc y còn tu vi thấp kém cũng dám vì đạo lữ mà chọc tới đại thế lực, đó là nhược điểm của y. Nói không sai, y còn ở Thiên Huyền Đại Lục, giờ mà phát hiện đạo lữ của y thì là thời cơ đối phó tốt nhất. Đăng Tiên Tông tông chủ mục quang lóe lên, gật đầu, bắn ra mười mấy phiến bạch sắc ngọc phù khỏi ngọc điển. Cách chương.